bạn là chủ của thể xác. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm bạn đau một cái, ở dưới chân nó đau một cái hồn nó loạn đâu có được. Cái hồn phải tỉnh để làm sao giải quyết cho cái chân này nó hết đau. Trong một cơ thể của các bạn thì Thượng Đế sanh tử liên luân hồi, làm việc mãi mãi cho cả càn khôn vũ trụ. Không có chỗ nào không có thanh khí điển của Ngài hết, chỗ nào cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Từ bông hoa sản cát cũng có sự hiện diện của Ngài. Bước chân các bạn đạp xuống đó cũng có sự hiện diện của Ngài, nhưng mà bạn đâu có thấy. Bạn bước về điển giới thì bạn thấy rồi. Thượng Đế với bạn đâu có xa. Bạn tu chỉ chừng nào mà cảm thông được luồng điển của bạn là luồng điển của Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế rồi. Lúc đó bạn mới đem sự bằng an cho chúng sanh. Còn bạn không biết bạn là ai, làm sao bạn đi cứu giúp người ta được. Bạn nói tôi bây giờ tôi có tiền tôi mới làm đạo được, thì tôi đi ăn cướp của người ta tôi làm đạo được không? Không được, không phải luật. Chính mồ hôi nước mắt của bạn, bạn cảm thông đồng tiền này giá trị, bạn sử dụng đúng chỗ, bạn mới kêu làm phước. Chứ bừa bãi lấy của người ta rồi bạn đi làm phước, cái đó không được. Tập cái tánh hư tật xấu không có phát triển nổi. Cho nên chúng ta người tu vô vi không có tiền, có đạo ở tâm, có điển, phải hành cho đúng mực. Không nghĩ vấn đề tham lam của cải của thiên hạ, không có lấy dây xiềng để xiềng buộc mình nữa. Mình phải mở tâm mở trí hết. Không nên giữ cái phần động loạn, mà phải quán thông phần động loạn đó. Tại sao nó động loạn? Vì lý do của chủ nhân ông không săn sóc nó. Nó dồn cục, nó nhóm 3, nhóm 7, nó bày động loạn. Bây giờ giải tỏa nó ra. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Các bạn càng hít thở nhiều chừng nào thì các bạn càng thức tâm nhiều chừng đấy. Trật tự nó cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ quyền năng của bạn hơn, thấy rõ một ngày 24 tiếng chưa có bao giờ các bạn biết lo cho bạn. Cha mẹ lo cho bạn, quần chúng lo cho bạn, trời đất lo cho bạn mà bạn chưa biết lo cho bạn. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi là một người yêu hèn nhất. Các càng khôn vũ trụ này tôi phải vươn lên, và tôi làm những điều cha tôi đã làm, Thượng Đế đã làm, tôi chưa làm. Tôi chỉ ý lại nơi Thượng Đế thôi, tôi chưa làm. Ý lại nơi Phật thôi, tôi chưa làm. Cho nên tôi con người bằng xương bằng thịt, làm việc ngày đêm cho các bạn thấy, không ngại tuổi già, không ngại bệnh yếu, lo làm, lo phát triển. Để chi? Để ảnh hưởng các bạn, để các bạn tương lai có thể tôi chết đi rồi các bạn vừa ồ hồi trước ông Tám làm được, tôi làm được, ông Tám chịu hy sinh, tôi hy sinh, thì bắt các bạn sẽ qua được đại nạn. Không chịu hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì đại nạn nó sẽ dồn dập, mà hy sinh tánh hư tật xấu của mình thì không còn đại nạn nữa, nó phải tiêu tan. Nhân cái cơ hội đó xây dựng cái dũng chí trong thanh tịnh của chúng ta, chúng ta mới tiến qua, không làm phiền trời Phật nữa. Phải hành, đừng có phát đại nguyện bừa bãi và không hành thì chính mình là người trừng phạt mình mà thôi. Mình là người gần nhất với phần hồn là mình trừng phạt mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này, đừng làm cho tâm can chúng ta đau khổ nữa. Làm cho trong ta tâm can chứ chúng ta điều hòa và trật tự thì tự nhiên chúng ta mới thấy đạo trong tâm. Chứ đừng có ca xương đạo pháp mà không hành là mang tội nặng hơn người thường. Các bạn nên làm, nên thực hành. Chính bạn đã phạt bạn và thưởng bạn cái câu này. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bạn phát đại nguyện mà bạn không hành là bạn là người phạt bạn. Bạn phát đại nguyện muốn khai mở tâm can, muốn dìu dắt tỳ kheo trong cơ tạng của các bạn, nhưng mà các bạn không chịu hành, thì chính bạn là người ô tạp, rước những phần ô tạp tự quỷ phần hồn mà thôi. Luật có sẵn, sáng như ban ngày, rõ như ban ngày, mà các bạn không hành là bị kẹt. Xem cây cối nó cũng chấp nhận nó mới được thăng hoa cao, không chấp nhận không thăng hoa cao. Rừng núi vô trật tự nhưng mà vẫn sống trong trật tự siêu nhiên của trời đất sắp đặt. Có sanh nở, sanh trụ hoại diệt rõ rệt trước mắt, hiển hiện trước mắt của chúng ta, chúng ta thấy rõ. Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm, quan trọng là cái nghiệp tâm. Không rước vào tâm, họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm, chuyện ngoài để ngoài, tôi lo tôi cũng có sửa cái phần trăm sai lầm của chính tôi. Tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng, coi thử nó lại. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu, vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối, các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy là bên trong các bạn nó còn huyền diệu hơn. Cảnh huyền vi ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn, không còn nhờ bên ai mách bảo nữa. Lúc đó là chư Phật, chư Tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn, phong điển cho bắt các bạn ngày đêm đêm. Không phải là bạn năng nỉ. Vì chúng tôi không phải nói tu cao hơn thiên hạ, mà người nào cố công tu là tu sát một người. Phải làm việc cho người, phải giúp người, phải nâng đỡ người tiến hóa. Không bao giờ bỏ người, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi trước. Bây giờ các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh làm việc bất vụ lợi, hỏi chứ các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn không? Chắc chắn là bạn lo. Vì cái đèn nó sẽ sáng, và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó, thì các bạn phải lo. Phải lo nó một chút rồi nó sáng. Cho đương nhiên cái luật tu nó cũng như cái luật đời. Có luật trời, chúng ta đang sống với luật trời. Luật đời không có bị nhiêu đâu các bạn, chút chút thôi. Luật trời là nặng nhất. Hằng ngày các bạn đang sống với luật trời. Sanh trụ hoại diệt là luật trời. Rõ ràng. Món ăn các bạn cũng là luật trời. Đang dìu tiếng tâm linh, đạo trong bữa ăn, đạo trong miếng nước các bạn uống trong lúc bạn khát, đạo trong lúc bạn đói, cho bạn no để bạn thức. Cái gì làm cho bạn no? Cái đoàn tụ làm cho bạn nó. Bạn ăn cái gì? Ăn cửu quyền thất tổ, luồng điển của cửu quyền thất tổ của các bạn sử cho ấm no tâm trạng của các bạn, rồi các bạn tu mới giải tiến được cửu quyền thất tổ. Đó là luồng chân điển liên hệ không ngừng nghỉ đối với bạn. Đừng có bảo bạn nói tôi nhậu cho sướng, tôi ăn cho sướng, tôi bất chấp là bệnh. Mà các bạn biết đây là bà con anh em tôi từ biết bao nhiêu kiếp rồi. Ngày nay được hội ngộ với tôi và tôi nghĩ chuyện tu, tôi cầu xin cho vạn linh, hộp cơm tôi cũng cầu xin. Hạnh hy sinh nó vô cùng. Nó chịu làm hộp lúa để nó cứu độ chúng sanh. Nó chịu làm giọt nước để nó cứu độ chúng sanh. Tôi muốn làm vị Bồ Tát mà tôi không có hạnh hy sinh đó, tôi làm cái gì? Tôi xưng danh này xưng danh nọ mà tôi không có cái hạnh đó, tôi không dám làm hột lúa cho nó nhai. Thấy tôi dở không? Thấy tôi yếu hèn không? Thấy tôi tự che lấp tâm thức của tôi không? Thấy tôi nghèo nàn trong chân lý không? Các bạn muốn phong phú trong chân lý, các bạn phải hy sinh. Như tôi thường nói, các bạn làm miếng tapi. Đó, cảnh đời các bạn thấy tôi. Người ta hỏi 1 triệu lần tôi cũng phải trả ôn hòa trả lời 1 triệu lần. Đó là hữu ích cho tôi. Tôi lập cái hạnh đó, tôi cho người ta trà đạp để tôi thức tâm. Nhiều hơn tôi mới có cơ hội hỗ trợ cho những người chưa thức tâm. Thì các bạn học được cái hạnh đó là cái hạnh vô cùng tiến hóa. Nên là nên học. Chứ trong bữa ăn chúng ta biết bao nhiêu hạnh hy sinh mà chúng ta không hiểu. Nhai nuốt đại không biết cầu nguyện và không biết sắp đặt cho chúng nó vô đây rồi nó sẽ thăng hoa bằng cách nào. Cứ chê miếng thịt này ngon, miếng thịt kia dở, cuộn rau này tốt, cuộn rau kia không hay, bữa cơm này ngon, bữa cơm kia dở. Không biết cái gì, tại sao tôi ăn, ăn cái gì đấy, tại sao tôi tu, từ đây để cửu quyền thất tổ được độ. À, các bạn đắc đạo thì trong toàn thể các bạn được đắc đạo. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc. Cho nên vì đó người tu càng thích tu hơn. Vì chính mình làm được nhiều việc cho chính mình, gỡ rối cho chính mình. Cái tội từng bao nhiêu triệu năm mình cũng có thể gỡ được. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tôi thấy trong cái tu tôi mới giải tỏa được, trong cái tu tôi mới ngộ được. Cha mẹ thế gian tôi cũng ngộ được, anh em thế gian mất đi rồi tôi cũng ngộ được. Những bao nhiêu kiếp những người của tôi cũng được ngộ được. Trong thanh tịnh, Cho nên người tu nó phải người ngu đâu. Các bạn xét lý lịch của nó bán ông trời, nó ký giấy nó cũng dám bán mà, trong lúc túng thiếu. Mà tại sao nó đi tu? Nó hiểu con đường tiến hóa vô cùng của cái nó không bao giờ sai hết, nó mới tìm tới con đường đó. Chứ nó không phải ngu đâu. Người tu không phải ngu. Nó có một của vô cùng tận, không ai cướp giật của nó được. Nhưng mà không có bao giờ nó mặc, là thanh điển hòa hợp với thanh quang của cha trời. Phải hiểu chỗ này, cho nó có bệnh căng xe, cho nó đau khổ, để nó thức tâm, nó có cơ hội thức tâm. Ông trời cũng lập một cái cơ hội cuối cùng cho nó, rồi còn lập cái địa ngục cho nó thấy rõ, để cho nó luân hồi, nó thức tâm lo tu. Cho nên những phần hồn chứng minh làm sao có địa ngục. Những người còn yếu hèn lên đây làm con người cũng mắc mũi tai miệng, gặp đâu quỳ lạy đó. Vì tại sao ở địa ngục khổ quá rồi, bây giờ thấy thì bây giờ tôi phải quỳ lạy, tôi sợ rồi, tôi không dám phạm. Cho người ta lập chùa lập miếu để cho nó có cơ hội ăn năn. Có khi có chân Phật ứng, mà có khi cái tâm nó tà gian thì ma quỷ ứng cho nó, cũng là giáo dục cho nó mà thôi. Chân cũng thượng đế mà tà cũng thượng đế là vậy. Cái người tâm tà ác độc vô chùa quỳ lạy không ai cứu đâu, cứ chỉ cho con ma trị nó thôi. Còn người thiện giác có điển của chư Phật chính, để nó thấy thôi, người khác không được thấy, mà về nó mở tâm. Nhiều người vô chùa thấy hình Quan Âm, về đêm đêm ngủ thấy chim bao, thấy ngài, thấy giáo dục, là người có thiện tâm tu học mới có cái đó. Còn không có thiện tâm tu học thì không có cái đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hiểu nhiều con đường phát triển được, nhiều con đường có thể khai tâm, chứ không phải này cứ bo bo ôm có một việc, bo bo ôm một việc không làm gì được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên các bạn về đây giữ phần thanh tịnh trong một tuần, rồi có thời giờ bàn bạc những gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn. Vì sự năng trước của các bạn em đã ôm từ đời đến đây, bắt buộc phải giảng như vậy, để mở tâm, giải nghiệp tâm cho các bạn, để các bạn có cơ hội thức tâm trên đường tu học. Chứ không phải là bước vô đây là các bạn đã tu được chưa. Sự động loạn ôm rác rến rất nhiều trong mình, thì bây giờ tôi là một người có trách nhiệm xúc những phần đã đi. Rồi lần lần các bạn sẽ cảm thấy nhẹ và thấy rằng ta phải tự chủ. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó mở tâm mở trí, lập lại trật tự cho chính mình. Quy nhất trong nội tâm nội tạng của chúng ta, chúng ta mới có cơ hội điều khiển. Còn sơ sẩy một chút thì cảnh đời nó phỉnh chúng ta, và nó tiêu diệt chúng ta trong một phút khắc. Các bạn biết bạn là chúng sanh, chúng sanh là bạn, thì lúc nào các bạn cũng có cái tâm tư vui hòa hướng độ mọi tâm linh. Còn các bạn tranh chấp thì luôn luôn trói buộc, và nó làm cho thần kinh khối óc của các bạn càng ngày càng yếu. Mà càng ngày càng yếu rồi thế nào? Một luồng gió thôi nó giật bạn chết người giữa đường đó. Càng ngày càng giận hờn người ta, càng ngày làm tâm hồn càng yếu, thì một luồng gió thôi, chứ không phải cần người ta đánh. Các bạn thấy chúng ta đang sống với luật trời chứ. Chứ đừng nói tôi mạnh tôi không sợ, tôi ra gió không sao. Nhưng mà một chút là thì người Việt Nam ta thường nói trúng gió, một chút là chết à. Mới thấy ngon lành đó, chút nữa chết. Trong cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên này, có quần áo ăn mặc, quần chúng lo cho chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Chúng ta hạnh phúc vô cùng, nên vui lên. Các bạn vui hòa, thực tập tu tiến, thì cơ tạng các bạn không có bị hư hao. Mà giận hờn buồn bực là cơ tạng phải tiêu hao, trong nắm tấm bất chân tự sát. Phải nhớ cái câu này, đó là cái luật trời thế gian kêu bằng bệnh. Bệnh là tội, đang xử, bị xử tội là vậy. Cho nên đó, tất cả chúng sanh không hiểu lấy mình mà bị đâm loạn. Cho nên ngày hôm nay càng ngày con người càng ngày càng ác ôn, càng động loạn, càng tranh chấp, càng dồn cục và không có lối thoát. Cho nên chúng ta được về trên chứng giám, và được giữa con người và con người trao đổi trong cái thực hành, và để truyền pháp cho chúng ta, đem điển vào tâm chúng ta, để chúng ta có cơ hội tu học và tiến hóa, là một điều may mắn vô cùng. Cho nên các bạn phải giữ lấy trung tâm bộ đạo và co lưỡi răng cờ răng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lần lần các bạn sẽ mở tâm mở trí. Các bạn tu càng nghe chừng nào, cho tôi nhiều câu hỏi chừng nào, thì các bạn sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng nhiều chừng ấy. Hôm nay vui mừng được gặp tái ngộ các bạn ở đây. Rồi hôm nay tôi giảng những điều gì, các bạn nên chiều nay hay trưa nay bàn bạc lại. Tối nay chúng ta đúc kết nhiều câu hỏi, thật tình thật tâm trong gia đình, chứ đừng có khách khứa nữa, thì chúng ta mới đồng học đồng thiên được, để tháo gỡ những cái gì mà nó có thể chê lấp làm nặng tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải gỡ hết và không có lưu trữ trong nội tâm nữa. Đến lúc chúng ta ra về thì cảm thấy nhẹ nhàng, và chúng ta thấy được tu luyện được tâm hồn và đã làm sạch những gì mà chúng ta đã mang nặng từ nhiều kiếp. Cho nên học về điển phải thấy cái giá trị siêu việt của bề trên, và thấy sức mạnh của đấng từ bi đã quang độ chúng ta từ giây phút khắc trong lớp học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.